Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà tại các địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh khẳng định vai trò trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Các địa phương tổ chức gặp mặt động viên tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, đơn vị phải làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã báo cáo những kết quả nổi bật trong năm 2025. Sau sắp nhập, bộ máy tổ chức của cơ quan được tinh gọn mạnh mẽ, từ 31 phòng giảm xuống còn 8 phòng, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình tòa soạn hội tụ. Chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm từng bước được nâng lên rõ rệt. Báo in tăng từ 8 lên 12 trang đối với số thường kỳ và từ 12 lên 16 trang đối với số cuối tuần. Thời lượng phát thanh tăng thêm 5,6 giờ mỗi ngày, truyền hình tăng thêm 4,8 giờ mỗi ngày. Báo điện tử đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nội dung đa phương tiện, vươn lên dẫn đầu khối 34 báo đảng địa phương về lượng truy cập vào thời điểm cuối năm. Cùng với đó, cơ quan đã bám sát tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước và địa phương, chú trọng xây dựng các tuyến bài có chiều sâu, chuyên đề trọng tâm, phát hiện lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, nhiều tác phẩm báo chí đạt giải cao tại các giải báo chí toàn quốc. Trong dịp Tết Nguyên đán, cơ quan đã chủ động bố trí phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, đảm bảo tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, động viên nhân dân đón xuân vui Tết. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương ghi nhận biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của tập thể Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Chia sẻ đặc thù công việc của cơ quan báo chí phải làm nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ công tác tuyên truyền trong dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh. Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Do đó, cơ quan cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, tôn chỉ mục đích của cơ quan báo Đảng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, thực sự là kênh thông tin tin cậy sắc bén, là cầu nối vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tuyên truyền kịp thời, chính xác, có chiều sâu, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.
Các đồng chí tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các phong trào thi đua yêu nước và các cái thành tựu nổi bật của tỉnh từ công tác xây dựng Đảng đến phát triển kinh tế xã hội và tăng cường thông tin tuyên truyền các cái hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán, và chúng ta phải phản ánh được cái không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân trên địa bàn tỉnh chúng ta đón Tết. Quan tâm, phản ánh thật sâu sắc về cái kết quả lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy chính quyền các cấp trong đảng bộ chúng ta. Chăm lo Tết cho nhân dân để đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Và các đồng chí cũng duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm thông tin thông suốt, chính xác và đúng định hướng, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin của nhân dân trong dịp Tết.
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, tin tưởng cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Cũng nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tại đây, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông đã báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025 và kế hoạch triển khai cao điểm trước, trong và sau Tết. Năm qua, đơn vị đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được, Phó Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, bước vào cao điểm Tết, lưu lượng người và phương tiện gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và kế hoạch của Công an tỉnh, bố trí lực lượng hợp lý tại các tuyến địa bàn trọng điểm, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành pháp luật, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ bảo đảm an toàn cho cán bộ khi làm nhiệm vụ. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông sức khỏe, bình an, gia đình hạnh phúc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần để nhân dân trong tỉnh đón Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, an toàn.
Tại tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn, tiếp đoàn đại biểu Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh và Giáo phận Bắc Ninh đến chúc Tết nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Thay mặt Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, gửi lời chúc mừng năm mới tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng cầu nguyện cho tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, phát triển, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no. Hòa thượng bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của tỉnh đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo trong bối cảnh chung sáp nhập địa phương. Giáo hội cùng các tín đồ Phật tử càng thêm phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh để tiếp tục đoàn kết, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp xây dựng quê hương Bắc Ninh. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo tỉnh và cá nhân Hòa thượng Thích Thanh Phụng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để Giáo hội Phật giáo, các tín đồ Phật tử hoạt động phát triển. Mong muốn bước sang năm mới 2026, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường các hoạt động củng cố và xây dựng vững chắc hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền, đóng góp để Bắc Ninh hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm và cả nhiệm kỳ 2026-2031. Thay mặt đoàn đại biểu Công giáo, Giám mục Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh chúc Tết và chia vui trước những kết quả nổi bật tỉnh Bắc Ninh đạt được trong năm qua. Giám mục gửi lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tới bà con các dân tộc trong tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương ghi nhận những đóng góp của đồng bào giáo dân thời gian qua, khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống của người dân, trong đó có đồng bào giáo dân. Bà con giáo dân đã phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, kính Chúa yêu nước, tốt đời đẹp đạo, tích cực đi đầu trong các phong trào ở địa phương và tích cực ủng hộ tham gia các chính sách an sinh xã hội. Mong muốn giám mục, các linh mục, các giáo hạt, bà con giáo dân đoàn kết, đóng góp xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng phát triển. Nhân dịp năm mới, đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, an lành thịnh vượng tới giám mục cùng các giáo hạt, các linh mục, quản hạt và đồng bào giáo dân trong tỉnh.
Đồng chí Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã đến thăm tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Tuấn. Tại các phường Việt Yên, Vân Hà, Tự Lạn và Nánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ đã trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các suất quà này do Ngân hàng Nam Á ủng hộ và đồng hành. Lãnh đạo các địa phương đều khẳng định sự quan tâm hỗ trợ này đã góp phần đồng hành với địa phương trong công tác chăm lo Tết cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ bớt khó khăn đối với hộ nghèo, cận nghèo, gia đình yếu thế để có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm, đầy đủ hơn. Tại những nơi đến thăm và trao quà Tết, đồng chí Tạ Văn Hạ đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hộ gia đình chính sách, người có công và chia sẻ với những khó khăn của các hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn. Đồng chí vui mừng và ghi nhận cấp ủy chính quyền phường Việt Yên, Vân Hà, Tự Lạn và Nánh đã có nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, có nhiều hoạt động chăm lo Tết đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn, các hộ yếu thế. Gửi lời chúc Tết đến các hộ gia đình, đồng chí Tạ Văn Hạ mong muốn các gia đình khắc phục khó khăn, tiếp tục vươn lên, nâng cao thu nhập, đồng thời mong muốn Đảng bộ chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm để nhân dân đón Tết đầm ấm, an toàn, có một năm mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.
Trước thềm năm mới Bính Ngọ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, thăm chúc Tết và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị An Hưng Group, phường Kinh Bắc và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siung Vina, khu công nghiệp Quế Võ. Cùng đi có đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị An Hưng Group, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng quà cho tập thể công ty cùng 50 suất quà cho người lao động của công ty có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng và một túi quà trị giá 300.000 đồng. Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân người lao động phải làm việc trong môi trường vất vả độc hại. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh đề nghị các cấp ngành, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, chủ động triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng khó khăn của công nhân để có giải pháp hỗ trợ hiệu quả. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Chiong Vina, khu công nghiệp Quế Võ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh gửi lời cảm ơn từ lãnh đạo công ty và gần 3.000 người lao động đang làm việc tại đây đã luôn nỗ lực đóng góp công sức trí tuệ vì sự phát triển của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Dịp này, đoàn công tác trao tặng quà Tết cho tập thể công ty cùng 50 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tặng hơn 100 vé xe và gần 100 suất quà trị giá hơn 100 triệu đồng cho công nhân ở xa có hoàn cảnh khó khăn của công ty về quê đón Tết đầm ấm cùng gia đình.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ngụy Thị Tuyến làm trưởng đoàn cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đến thăm tặng quà 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã Gia Tà Bình và Lương Tài. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ngụy Thị Tuyến khẳng định với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Bắc Ninh luôn quan tâm triển khai đồng bộ nhiều chính sách an sinh xã hội, đồng thời huy động sự vào cuộc chung tay của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp nhằm chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí cũng ghi nhận và trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã luôn đồng hành, chia sẻ cùng các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh Bắc Ninh trong suốt 19 năm qua, nhất là quan tâm thường xuyên hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn tỉnh nhằm san sẻ khó khăn và giúp các hộ gia đình có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 600.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp. Mỗi dịp Tết đến xuân về, việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động luôn được các cấp chính quyền, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Không chỉ là trách nhiệm xã hội, đây còn là sự tri ân đối với những đóng góp thầm lặng của lực lượng lao động, những người trực tiếp tạo ra của cải vật chất và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Foxconn, doanh nghiệp FDI, có tổng vốn đầu tư lớn thứ hai tại tỉnh Bắc Ninh, hiện có trên 130.000 lao động. Năm 2025, thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng một người một tháng. Với thông điệp chia sẻ hợp tác cùng tiến, dịp Tết Nguyên đán năm nay, người lao động được thưởng từ 0,5 đến 2 tháng lương cơ bản. Bên cạnh đó, trong năm vừa qua, Công đoàn Hồng Hải cũng đã ký hiệp ước lao động tập thể với 7 chế độ phúc lợi cao hơn quy định của pháp luật. Nhiều hoạt động chăm lo Tết cũng đã được triển khai. Bày tỏ về những chế độ phúc lợi của công ty, chị Hoàng Thị Vân Anh, Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Foxconn nói.
Hiện tại thì tôi đã làm việc ở tập đoàn gần khoảng 4 năm. Trong thời gian làm việc ở đây, tôi luôn được đảm bảo các chế độ lương thưởng phúc lợi rõ ràng, đầy đủ. Đặc biệt là tập đoàn không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất mà còn rất quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên.
Bà Phạm Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Foxconn thông tin về các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động.
Tổ chức công đoàn thì chúng tôi trước hết là có quà Tết. Sau đó thì chúng tôi có những cái hoạt động như là những cái cuộc thi, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả. Hay rồi những trò chơi dân gian, rồi kéo co, thì đấy là một trong những cái hoạt động về tinh thần nữa. Thế thì ngoài ra thì chúng tôi còn phối hợp với doanh nghiệp là tổ chức những cái chuyến xe để đưa các bạn về quê ăn Tết. Và lương thưởng thì chúng tôi cũng đã làm việc với đại doanh nghiệp là có kế hoạch để trả lương và thưởng sớm trước Tết để công nhân lao động cũng có những cái điều kiện tài chính tốt hơn để chăm lo cho Tết cho bản thân và gia đình.
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, các cấp chính quyền, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết. Nhiều doanh nghiệp thực hiện chi trả lương thưởng đúng hạn, tặng quà, hỗ trợ phương tiện đi lại cho công nhân về quê đón Tết, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ hội chợ Tết, tạo không khí vui tươi gắn kết trong cộng đồng người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các công đoàn cơ sở triển khai nhiều chương trình thiết thực như Tết sum vầy, chuyến xe công đoàn, trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động xa quê. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm về các hoạt động hỗ trợ Tết như thế này.
Khi Tết đến xuân về, tất cả các anh chị em trong Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc cũng rất là vinh dự và hồ hởi mang cái lời chúc đến bà con một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và cũng có những chút tấm lòng, chút quà để đến bà con là động viên.
Việc chăm lo Tết cho người lao động không chỉ là hoạt động mang tính thời điểm mà còn phản ánh định hướng phát triển nhân văn của tỉnh Bắc Ninh, nơi luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố then chốt cho tăng trưởng. Sự quan tâm kịp thời và thiết thực giúp người lao động thêm gắn bó với doanh nghiệp, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của môi trường đầu tư và sản xuất trên địa bàn.
Chiều 11 tháng 2 tại Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đến trao huân chương lao động cho 4 đồng chí nguyên lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang trước đây. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn trao huân chương lao động hạng 3 cho 4 đồng chí, trong đó có một trường hợp truy tặng gồm đồng chí Hà Văn Quê, nguyên giám đốc, đồng chí Lương Văn Thành, đồng chí Nguyễn Văn Xuất, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lã Duy Khiêm, nguyên Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang. Chúc mừng các cá nhân được tặng thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn khẳng định, huân chương lao động là kết quả xứng đáng ghi nhận sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh qua các thời kỳ. Đây cũng là động lực để các cá nhân, đơn vị tiếp tục phấn đấu, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới một nền giáo dục tiên tiến, hội nhập và phát triển bền vững. Phần thưởng danh giá này một lần nữa khẳng định vai trò khoa học công nghệ, từ đó tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tựu vẻ vang đã được trong thời gian qua, tiếp tục đưa khoa học công nghệ Bắc Ninh trở thành điểm sáng của cả nước.
Ngày 11 tháng 2, trường tiểu học Xuân Cẩm, xã Xuân Cẩm khánh thành phòng học máy tính với tổng kinh phí đầu tư hơn 200 triệu đồng do Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Hà Nội tài trợ. Tới dự có đồng chí Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Hà Nội. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Phòng học máy tính được đầu tư đồng bộ với hệ thống máy tính, bàn ghế, thiết bị phụ trợ, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy và học tập môn tin học, cũng như các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường. Công trình góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập hiện đại, thân thiện, giúp học sinh tiếp cận sớm với kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục. Phát biểu tại đây, đại diện lãnh đạo địa phương và nhà trường bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ thiết thực của Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Hà Nội. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện tình cảm gắn bó của những người con quê hương đối với sự nghiệp giáo dục của xã Xuân Cẩm. Việc đưa vào sử dụng phòng học máy tính mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo nền tảng để nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng công nghệ cho học sinh trong giai đoạn phát triển mới. Cùng ngày, xã Xuân Cẩm đã tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng giáo viên học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2025-2026.
Thông tin từ Sở Nội vụ, Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh, quá trình triển khai các bước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh có 12 công dân nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Theo đó, trong số 4.349 hồ sơ gửi ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường nhiệm kỳ 2026-2031 có 4.337 người được giới thiệu ứng cử và 12 hồ sơ người tự ứng cử. Trong đó, phường Cảnh Thụy có 5 người tự ứng cử, phường Yên Dũng có 3 người, các phường xã Bắc Lũng, Kép, Từ Sơn và Yên Dũng, mỗi đơn vị có 1 người tự ứng cử. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, việc có công dân tự ứng cử thể hiện quyền làm chủ, tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh, bảo đảm đầy đủ thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời hướng dẫn người tự ứng cử hoàn thiện hồ sơ, kê khai lý lịch, tài sản và các nội dung liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh và đất nước. Quá trình thực hiện bầu cử, Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò then chốt, nhất là giai đoạn đầu. Từ tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử đến tuyên truyền vận động nhân dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về quyền trách nhiệm của cử tri, qua đó phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở trung ương và địa phương. Phường Vân Hà là một trong những địa phương có số lượng dân cư đông với 33 tổ dân phố, hơn 40.500 cử tri, địa bàn rộng, trong khi số đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031 ấn định chỉ có 26 đại biểu. Đây là một trong những khó khăn đặt ra cho công tác hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc để lựa chọn giới thiệu người ứng cử, đảm bảo cơ cấu tỷ lệ thành phần theo quy định. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Phường Vân Hà thì từ ngày 1 tháng 7 sắp nhập 5 đơn vị hành chính. Thì đến kỳ này thì bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 2 thì số lượng đại biểu được bầu có 26 đại biểu, lựa chọn là rất khó khăn để đáp ứng cái tiêu chuẩn và đồng thời là phải thỏa mãn cái lòng dân. Vì vậy Mặt trận Tổ quốc phải đồng thời phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân để tuyên truyền cho các khu dân cư để nắm được các quy định, để tránh cái tình trạng là khi về hiệp thương là cho rằng tại sao địa phương tôi không có người, để khi cái kết quả hiệp thương nó phải đạt theo cái yêu cầu của luật bầu cử.
Đến nay, phường Vân Hà đã hoàn thành các bước theo quy trình quy định, ấn định 8 đơn vị bầu cử và 33 khu vực bỏ phiếu, bước đầu thực hiện niêm yết danh sách cử tri theo địa bàn dân cư. Mặt trận Tổ quốc phường cũng đã hoàn thành 2 vòng hiệp thương giới thiệu người ứng cử, đảm bảo dân chủ chặt chẽ đúng luật, ngay từ khâu lựa chọn các ứng cử viên. Ông Nguyễn Đại Lượng, Bí thư Đảng ủy phường Vân Hà thông tin thêm.
Tiếp tục, chúng tôi dự kiến là trong tuần này sẽ hoàn thành cái hiệp thương lần 3. Thế và sau đó thì để triển khai những cái nhiệm vụ tiếp theo trong cái công tác bầu cử. Đặc biệt là sẽ tập trung vào đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động người dân để tích cực hưởng ứng tham gia bầu cử, đảm bảo là cái cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Tính đến ngày 8 tháng 2, toàn bộ các xã phường của tỉnh đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Với sự đồng thuận nhất trí cao, kết quả này không chỉ thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của nhân dân với công tác bầu cử, mà còn là sự vào cuộc nghiêm túc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc đề cử ứng cử viên, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tham gia các cơ quan dân cử. Ông Phan Đình Kiên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Nguyên trao đổi thêm.
Để chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng của mặt trận. Chúng tôi xây dựng kế hoạch giám sát trong cái việc mà ban công tác mặt trận phối hợp với bí thư, trưởng khu phố và các tổ chức thành viên của mặt trận tổ chức giới thiệu người ứng cử, xem là quy trình thực hiện có đúng theo quy định của luật hay không, có thực hiện thực sự là dân chủ hay không. Chúng tôi về dự và giám sát trực tiếp liên quan đến cái việc mà chỉ đạo về việc lập niêm yết danh sách cử tri, nó có đúng thời gian không, có đúng quy định không, và cử tri được lập nó có đúng theo quy định của luật hay không. Đấy, và đối với các tổ bầu cử cũng như vậy.
Hiện nay các địa phương đang gấp rút tập trung cho công tác chuẩn bị bầu cử. Theo lịch chậm nhất đến 20 tháng 2, các địa phương sẽ hoàn thành hiệp thương lần 3, chốt danh sách chính thức người ứng cử. Quá trình thực hiện công tác bầu cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra giám sát, qua đó bảo đảm tốt nhất các điều kiện hướng tới thành công của cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15 tháng 3 năm 2026.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sáng 11 tháng 2 tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu đối với các cơ quan đơn vị trực thuộc năm 2026. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan đơn vị báo cáo trình bày dự thảo kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị đối với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Chũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 Lạng Giang, thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện và đào tạo giỏi, duy trì nghiêm chế độ nề nếp sẵn sàng chiến đấu đối với trung đoàn 831 và 833, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tốt và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự đối với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Tân Yên, thực hiện công tác hậu cần kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và đầu tư đối với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Hạp Lĩnh. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị ngay sau hội nghị cần khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch bảo đảm đúng theo chỉ thị, chỉ lệnh, mệnh lệnh, hướng dẫn của các cấp trình phê duyệt đúng quy định. Các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
Thực hiện bản án số 29/2025 của Tòa án khu vực 2 Bắc Ninh, tại đội sản xuất Bắc Lý, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức tiếp nhận và tiêu hủy vật chứng trong vụ án buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ, bảo đảm đúng quy định pháp luật và an toàn tuyệt đối. Vật chứng gồm 615 thùng cắt tông chứa 10.890 kg pháo hoa nổ, được bàn giao từ Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh. Quá trình tiếp nhận, vận chuyển được thực hiện chặt chẽ, có sự phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh, bảo đảm đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định. Địa điểm tiêu hủy tại đội sản xuất Bắc Lý, thôn Tân Hợp, xã Xuân Cẩm. Công tác tiêu hủy được tiến hành bằng phương pháp ngâm nước chôn hủy theo đúng quy định kỹ thuật của Bộ Quốc phòng với sự tham gia của Hội đồng tiêu hủy và các lực lượng chức năng liên quan.
Thưa quý vị, trong không khí sôi nổi những ngày đầu xuân mới 2026, đồng thời hướng tới Tết cổ truyền của dân tộc, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức gặp mặt, trao quyết định động viên tân binh lên đường nhập ngũ, qua đó tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội giao nhận quân thống nhất vào ngày 4 tháng 3 năm 2026. Tại xã Tân Tri, buổi gặp mặt cho quyết định gọi nhập ngũ cho công dân thanh niên đủ điều kiện trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026 diễn ra trong không khí trang trọng, được lồng ghép với việc đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã trao quyết định gọi nhập ngũ cho 46 tân binh, đồng thời tặng quà cho 26 quân nhân vừa xuất ngũ. Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm truyền lửa tiếp nối giữa thế hệ đi trước với lớp thế hệ đi sau, mà còn tạo sự phấn khởi động viên thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Gặp gỡ và trò chuyện cùng anh Nguyễn Duy Đạt, thôn An Động và anh Phan Anh Tùng, thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh, phóng viên Hoa Tâm được các anh chia sẻ như thế này.
Trong quá trình nhập ngũ 24 tháng thì em học được sự kiên trì và nhẫn nại và những tính cần cù trong quân đội.
Trong những năm tháng tới ở trong quân đội, em sẽ cố gắng rèn luyện bản thân để đáp ứng mong mỏi của gia đình và đóng góp cho đất nước.
Cùng với gặp mặt động viên tân binh, Ủy ban Nhân dân xã cũng phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức giáo dục truyền thống cho thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Trung tá Nguyễn Văn Dương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh cho biết cụ thể hơn.
Để thực hiện tốt cái công tác tuyển quân từ nay đến lúc đến thời điểm giao quân vào ngày 4 tháng 3 thì đối với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Tân Chi là tiếp tục triển khai cho các thôn nắm chắc tình hình các công dân nhập ngũ và kịp thời động viên những công dân có những điều kiện hoàn cảnh khó khăn.
Năm 2026 là năm đầu tiên công tác tuyển quân được thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Do vậy, để đảm bảo quá trình thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai đúng luật, Trung ương đã ban hành một số điểm mới, trong đó nhấn mạnh quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, giao trách nhiệm cho cấp xã trực tiếp triển khai thực hiện tròn khâu từ công tác sơ tuyển, gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đến gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, đồng thời phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị ở địa phương và trách nhiệm của trưởng thôn, xóm. Trao đổi thêm về vấn đề này, Trung tá Phạm Quang Việt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Xã Liên Bão đã tiến hành các bước và đến thời điểm sáng ngày hôm nay đã giao cho 62 trường hợp về nhận quyết định công tác tuyển quân hôm nay. Sau khi nhận quyết định tuyển quân xong của các công dân thì các công dân sẽ chủ động về thời gian công việc sau Tết sẽ tiến hành nhận về quân tư trang gặp mặt động viên.
Theo lịch ngày 4 tháng 3, tức ngày 16 tháng Giêng âm lịch, toàn tỉnh sẽ tổ chức giao quân năm 2026. Đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã phường của tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng thực hiện các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, bảo đảm công khai, đúng luật, đúng quy trình và đạt chất lượng. Tới đây, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực sẽ tiếp tục phối hợp hiệp đồng với các địa phương chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ, trưa chiều có lúc trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ 18-24 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Sơn Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ, trưa chiều có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ 19-24 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ, trưa chiều có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ 19-24 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.